kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, hầu hết tất cả các trẻ em thường theo các nguyên tắc mà cha mẹ đã dạy chúng, như là học giỏi, có trách nhiệm và trở thành tài nếu như làm việc chăm chỉ. Nhưng các nhà tâm lý trẻ em đề nghị các bậc phụ huynh nên để cho con mình sống và cống hiến vì hiện tại nhiều hơn. Và sau đây là những nguyên tắc không còn thực sự phù hợp ở thời đại hiện nay nữa. Đầu tiên đó chính là phải tiết kiệm tiền. Theo các bậc phụ huynh, con em họ nên tiết kiệm tiền từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng thực tế họ nên hướng con em mình đến những mục tiêu cao hơn, ví dụ như là gửi tiền ngân hàng. Tất nhiên, rất tốt khi mà có một số tiền dự trữ, nhưng nó thậm chí còn tốt hơn khi dùng số tiền đó một cách thông minh. Ở thế giới hiện đại ngày nay, tiền nên được đầu tư một cách thận trọng. Và không phải tất cả mọi người đều biết làm thế nào để có thể đạt được điều đó. Đó là lý do tại sao các kế hoạch tài chính rất hữu ích cho tất cả mọi người. Thứ hai đó chính là, nếu muốn làm điều gì đó, hãy làm tốt nhất có thể. Đây là một trong những lời khuyên phổ biến nhất mà mọi người hướng tới từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào thời gian biểu trong ngày của một học sinh, chúng ta sẽ thấy rằng chúng phải làm rất nhiều thứ. Làm sao chúng có thể làm tốt hết tất cả mọi thứ được? Kỹ năng phân tích công việc là vô cùng hữu ích trong cuộc sống của người trưởng thành khi phải phân chia thời gian và công sức giữa công việc, gia đình, sở thích và những thứ quan trọng khác. Trẻ em cũng cần được học những kỹ năng này. Thứ ba đó chính là phải làm việc chăm chỉ để có được thành công. Chúng ta dạy cho con mình những điều như thế, nhưng chúng có thể nhìn thấy những ví dụ khác từ những người thành công khác trên thế giới. Họ đều là những người thành công mà không phải chịu đựng công việc mà họ ghét. Họ chỉ làm những gì mà họ muốn, tôn thờ ý tưởng của chính mình và có kết quả tuyệt vời. Ngoài ra, còn có rất nhiều trường hợp may mắn mà có được thành công. Thành công và làm việc chăm chỉ không đồng nghĩa, nó thực sự là trái ngược. Chúng ta càng làm việc ở một nơi mà chúng ta không thích thì cơ hội mà chúng ta thành công càng thấp. Thứ tư đó chính là phải tích lũy kiến thức nhiều hơn. Quang Trung là ai? Đó là câu hỏi mà nhiều học sinh hiện nay không trả lời được. Nhưng trên thực tế, kiến thức này sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của một đứa trẻ. Chúng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin này trên Internet. Tuy nhiên, khả năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, kiểm tra tính chính xác và quản lý thời gian là vô cùng có giá trị. Đó là những gì mà cha mẹ nên dạy con cái của họ. Kiến thức cơ bản là rất tốt, nhưng nó khó có thể áp dụng trong cuộc sống thực tế. Thứ năm đó chính là phải có một công việc nhiều người mơ ước. Ước mơ của nhiều đứa trẻ bị hủy hoại vì quy tắc này. Theo ông cha, kế toán là một nghề đáng hơn là nhà văn, nhà thơ. Nhưng trong 10 tới 15 năm nay, sự cần thiết và tầm quan trọng của một công việc có thể thay đổi. Thế giới ngày nay ngày càng thay đổi, chỉ những người chấp nhận những thay đổi mới này mới có thể thành công được. Thứ sáu, đó chính là sự thăng tiến trong công việc là một chỉ số thành công. Có rất nhiều người không biết rằng không chỉ có thăng tiến theo chiều dọc nhân viên trở thành quản lý, giám đốc và cao hơn nữa, mà còn phát triển theo chiều ngang. Có rất nhiều ví dụ về sự thăng tiến nghề nghiệp theo chiều ngang, ví dụ như là những người sử dụng tài khoản Internet thành công, những người nổi tiếng nhờ những kỹ năng bản thân như là may, vẽ hoặc là điêu khắc. Ngày nay, bất kỳ sở thích nào cũng có thể trở thành công việc, và sự phát triển cá nhân đang trở thành một trong những điều quan trọng nhất đối với nghề nghiệp. Nếu một đứa bé không thích học môn toán nhưng lại vẽ rất đẹp, có lẽ chúng ta nên khuyến khích chúng học vẽ thay vì thuê một giáo viên dạy kèm toán khác. Thứ bảy, đó chính là bao bọc trẻ quá mức. Chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta không thể bảo vệ con quá nhiều. Nếu như chúng ta muốn con của mình trở thành một người độc lập, tự quyết, thì hãy để cho con đưa ra những quyết định và chăm sóc bản thân. Nếu chúng ta luôn cố gắng bảo vệ con của mình, chúng sẽ không thể tự đối mặt với thực tế và vượt qua những khó khăn, bởi vì chúng không học cách để làm điều đó. Trong một trường hợp, sự quan tâm và lo lắng như vậy có tác động ngược lại. Khi trẻ lớn lên, chúng phải xa sự chăm sóc của cha mẹ vì chúng muốn có được tự do, nhưng chúng không biết phải làm thế nào để sống trong thế giới thực tế này mà không có sự giúp đỡ. Vì vậy, nó trở thành một vấn đề trong mọi trường hợp. Kính thưa quý vị, hãy thay đổi những nguyên tắc đã lỗi thời. Các chuyên gia cho rằng chúng ta cần phải có những kỹ năng nhất định để thành công trong cuộc sống hiện đại, một mức độ tương tác cao thay vì trí tuệ chỉ ngồi và lắng nghe, khả năng hợp tác làm việc nhóm và cộng tác với những người khác trong một lĩnh vực khác nhau, có sự sáng tạo và khả năng suy nghĩ xa hơn, suy nghĩ vượt thời gian. Phát triển các kỹ năng tư duy phê bình giúp cho chúng ta tồn tại trong một thế giới thực.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Vượt mọi xiềng xích, đâu còn nản chí hôm nay vui. con đến bên Ngài. Vượt mọi bối rối kêu căng tâm tư này, Giêsu con đến.
Thưa quý ông bà chị em, có một bác sĩ người Do Thái. Ông đã bị đi tù vì lý do chính trị. Ông là bác sĩ nên được đối xử dễ dàng hơn với các tù nhân khác, vì ban quản quấn trại giam cần đến bác sĩ để chữa trị cho các phạm nhân. Một ngày nọ, có một bệnh nhân của ông là một người Cơ Đốc. Người đã làm chứng cho ông về ân điển của Đức Chúa Giêsu, nghĩa là ân điển của Chúa Giêsu có thể hoán cải một con người. Và chính người này đã tranh đấu để dâng hiến đời mình cho Chúa. Một ngày nọ, ông thực hiện công việc của mình để cứu sống một trong những người canh giữ tù, tức là người lính coi trại giam bị chém bằng dao. Bác sĩ Boris Kofel không thích người cai tù, và ông bị cám dỗ là mai động mạch chủ một cách sơ sài, để một thời gian sau khi phẫu thuật, vết mai sẽ tự động bung ra và người canh tù này sẽ chết và không ai biết được điều gì đó. Khi mà bàn tay của ông dừng lại để cột sợi chỉ mai, bỗng nhiên bác sĩ suy nghĩ và nhận ra trong lòng mình thật sự rất đầy sự tàn bạo và ganh ghét với người cai tù này, ganh ghét với người lính này. Vậy thì ông cũng giống như cái người cai ngục này. Bác sĩ đã từng khinh bỉ những kẻ chuyên hành hạ bắt bớ người khác, từng ghét những người canh giữ người khác. Ông có thể mãn nguyện khi giết được tất cả những người ông ghét, nhưng lúc ấy ông nhận thức rằng ông đã bị sập bẫy bởi chính những ý tưởng tàn bạo và ganh ghét. Bác sĩ thực hiện trở lại mai vết thương một cách cẩn thận, một cách an toàn. Và khi làm như vậy, ông nhớ lại những lời đã được nghe bởi người bạn Cơ Đốc ở trong tù, mà trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12 có ghi: xin tha tội lỗi chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Những lời này lạ đối với người Do Thái. Và bác sĩ cầu nguyện bằng lời cầu nguyện của Chúa và nhắc lại những đoạn nói về tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Một ngày nọ, vị bác sĩ phát giác có một vụ lấy cắp thức ăn của bệnh nhân. Một vài tù nhân đã phản bội những người tù nhân khác. Ban quản quấn đã dùng những kẻ phản bội để giữ trật tự và không xử phạt khi họ hành hạ những người cùng phòng. Và bác sĩ Coffett đã báo cáo sự việc này cho ban giám đốc. Người giám đốc trại tù ra lệnh kỷ luật các tù nhân ấy và cấm họ ra ngoài trong 3 ngày. Vị bác sĩ biết mình sẽ không an toàn khi lệnh kỷ luật chấm dứt, nhưng ông đã làm điều đúng để ngăn chặn tội ác. Ông cảm thấy mình dạn dĩ hơn và sự bình an đến trong tâm hồn ông. Ông muốn chia sẻ điều này. Một buổi chiều, ông khám cho một tù nhân trẻ đã từng giải phẫu vì bị ung thư ruột. Đôi mắt người này đầy nỗi lo âu, nét mặt hằn lên những tháng mà chịu đau khổ vì bệnh hoạn, vì sự đau đớn. Bác sĩ Corfet bị bệnh nhân này thu hút một cách lạ lùng. Ông quyết định chia sẻ những gì đã xảy đến với ông. Đức Chúa Trời đã biến đổi con người ông như thế nào? Bệnh nhân lúc nghe lúc không, nhưng anh biết được vì bác sĩ này đã được Chúa biến đổi. Sáng hôm sau, bệnh nhân trẻ thức giấc khi nghe tiếng chân người chạy dồn dập để loan báo một tin tức nghiêm trọng. Ngay chính đêm trước, một kẻ nào đó đã đánh bác sĩ Corfet bằng dùi cui cho đến khi chết. Dù bác sĩ đã chết, nhưng chính những lời chứng về đức tin của ông thì không chết. Bệnh nhân nhớ lại những gì bác sĩ đã nói về sự biến đổi mà ông có được trong tâm hồn. Người bệnh trẻ tuổi ấy đã không chết vì căn bệnh ngặt nghèo của mình. Sau này, anh đã trở thành một người Cơ Đốc trung tín. Anh tiếp tục nói cho thế giới biết về những gì mà anh đã cảm nhận được từ vị bác sĩ này. Bệnh nhân trẻ ngày xưa tên Alexander Solzhenitsyn, và sau này ông là tác giả quyển sách nổi tiếng Hòn Đảo Ngục Tù, tức là Gulag. Thưa quý ông bạn chị em, Corfet không sống lâu, ông đã đi theo con đường mà Phao-lô, vị sứ đồ được biến đổi từ một kẻ bắt bớ sang một người Cơ Đốc trung tín bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 18 viết rằng: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cùng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Chúng ta hãy suy nghĩ về nhu cầu lớn nhất của mình: cảm xúc và tương quan, tiếng than khóc của mỗi cá nhân đang ao ước được chấp nhận. Chúng ta là ai? Tôi là ai? Mỗi người trong chúng ta đều có lòng khao khát muốn được mọi người yêu thương mình, muốn được người mà chúng ta thương yêu yêu thương lại mình, muốn được mọi người quý trọng mình, và muốn được người khác chấp nhận mình mặc dầu chúng ta như thế nào ở trong xã hội. Khi Adam và Eva phạm tội, họ biết rằng họ đã làm một điều sai lầm. Họ sợ Đức Chúa Trời không chấp nhận họ như trước đó. Vì thế khi Đức Chúa Trời tìm kiếm họ, họ đã làm gì? Adam và Eva đã bỏ trốn. Chúng ta cũng đang trốn kể từ đó trước Đức Chúa Trời. Chúng ta sợ rằng Đức Chúa Trời không còn yêu thương mình. Chúng ta cảm thấy khó khăn khi thú tội. Chúng ta cảm thấy khó khăn khi nói ra những nan đề, bởi vì chúng ta sợ anh chị em khác trong hội thánh khinh dễ mình. Chúng ta sợ bị phản đối giống như tâm trạng của Adam và Eva, tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta. Nhưng chúng ta cần đến nhau để làm gì, thưa quý bà chị em? Để phát triển tâm linh ở trong Chúa Giê-xu. Vì vậy làm thế nào để chúng ta có khả năng giải quyết làm mất đi sự sợ hãi? Làm thế nào chúng ta được biến đổi giống như Đức Chúa Giê-xu và chiến thắng tội lỗi trong đời sống của mình? Đó chính là ân điển. Ân điển đã thay đổi bác sĩ Corfet. Thưa quý ông bà chị em, vậy ân điển là gì? Chúng ta hãy suy nghĩ. Ân điển bắt đầu bằng sự chấp nhận. Sách Roma đoạn 15 câu 7 viết rằng: vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Điều gì chúng ta cần phải làm để được Đấng Cơ Đốc tiếp nhận? Không cần phải làm gì cả. Phao-lô đã bày tỏ trong Roma đoạn 5 câu 8: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúa không đợi chúng ta phải tốt trước khi Ngài chấp nhận. Kinh Thánh đã không nói rõ ràng rằng không một ai tốt cả, và sẽ chẳng bao giờ có một người nào tốt hoàn hảo ở trên thế gian này. Nếu không ai gọi là tốt hoàn toàn 100%, không ai đủ tiêu chuẩn mà Kinh Thánh nêu, và chúng ta không thể làm gì để được Đức Chúa Trời yêu thương, thì làm thế nào chúng ta được cứu? Ở trong Công Vụ đoạn 16 câu 31 ghi như sau: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi sẽ được cứu. Tin vào Đức Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta nhận thức được chúng ta đang cô đơn, chúng ta không thể làm gì để có được thiên đàng. Chúng ta nhận ra mình người có tội, và cái giá của tội lỗi là chúng ta phải chết. Sanh lão bệnh tử là quy luật, không ai trên thế gian này tránh được quy luật. Nhưng chúng ta ăn năn cuộc đời tội lỗi của mình, rồi chúng ta hoàn toàn trông cậy vào Đức Chúa Giêsu. Chúng ta nhận thấy đời sống trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thay đổi, không còn trông cậy vào chính mình, không còn trông cậy chính vào bản ngã của mình, cái tôi của mình, mà chúng ta chuyển sang trông cậy nơi Chúa. Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển, ban sự tha thứ của Ngài cho tất cả chúng ta. Ngài không muốn chúng ta sống giống như cuộc đời tội lỗi trước đây nữa. Chúng ta sẽ hoàn toàn đầu phục Ngài. Chúng ta mời Đức Thánh Linh ngự trị ở trong mình, Ngài sẽ biến đổi chúng ta. Ngài tha thiết muốn làm điều lành. Chúng ta mong muốn đi theo luật pháp, vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta và chúng ta yêu Ngài. Đó là một điều mà sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ rằng Đức Chúa Trời ủy thác cho ông để làm gì. Trong Roma đoạn 1 câu 5 viết rằng: đem mọi dân ngoại đến sự dân phục của đức tin. Thưa quý bà và anh chị em, cô Phép, vị bác sĩ biết rõ khi trở thành người Cơ Đốc, tức là ông sẽ được biến đổi và cách cư xử của ông sẽ khác trước đây. Khi chúng ta chấp nhận Đức Chúa Giêsu thì cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo mà người bình dân gọi là ông trời sẽ chấp nhận chúng ta, dầu tình trạng tội lỗi của chúng ta như thế nào, dầu chúng ta ở chức vụ nào, ở giai cấp nào, nhưng Ngài không để chúng ta như vậy. Khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi, Ngài sẽ dùng tính cách thuộc về thiên đàng để biến đổi chúng ta, và từng bước chúng ta giống như Ngài. Một người được phát triển giống như Đức Chúa Giêsu sẽ như thế nào? Một người chấp nhận ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, hoàn trả phần mười, thay đổi cách ăn mặc diêm dúa trước đây, thay đổi cách hành xử hung bạo trước đây, nhưng thật sự chưa hẳn đã là người Cơ Đốc. Người ta có thể làm những điều này nhưng không đồng phục quyền phép của Đức Chúa Giêsu. Và Ngài mong muốn chúng ta căn bản là phải đầu phục Đức Chúa Giêsu, rồi chúng ta sẽ giữ 10 điều răn và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu một cách vui mừng. Vào buổi tiệc sau cùng trước khi Đức Chúa Giêsu chịu thọ hình, Ngài đã giảng giải làm thế nào để chúng ta biết là môn đồ của Ngài. Ngài phán trong Giăng đoạn 13 câu 35: nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Như vậy, chỉ có cách mà mọi người biết chúng ta là người Cơ Đốc, là môn đồ của Chúa, nghĩa là chúng ta phải thể hiện tình yêu của mình với người khác, và người khác họ sẽ nhận thấy được tình yêu của mình. Thưa quý bà chị em, những ai đang đợi chàng rể tới thì nói với mọi người rằng: kìa Đức Chúa Trời, những tia sáng thương xót cuối cùng, sứ điệp cuối cùng ban cho thế gian là sự khải thị về đặc tính yêu thương của Ngài. Một người Cơ Đốc có tình yêu thương là một bằng chứng mạnh mẽ nhất để binh vực cho lẽ thật. Chúng ta có thể có một sự so sánh một cách dễ hiểu giữa ân điển và sự biến đổi bằng hình ảnh của một chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp chúng ta thấy nó có hai bánh. Nếu chúng ta tháo một bánh ra thì đây không còn gọi là chiếc xe đạp nữa. Nhưng thật là quan trọng khi phân tích sự khác biệt giữa hai bánh xe. Một bánh xe để lái xe và một bánh kia tạo nên lực quay. Bánh trước chúng ta có cái ghi đông để chúng ta lái, và cái bánh sau thì chúng ta có cái bàn đạp để đạp cho bánh quay. Cả hai đều quan trọng và cần thiết. Như vậy sự cứu rỗi gồm có hai phần: ân điển và biến đổi. Cả hai đều cần thiết cho thiên đàng. Nếu chúng ta tách rời giữa ân điển và sự biến đổi sẽ không có sự cứu rỗi. Cũng như chiếc xe đạp, điều quan trọng là phân biệt được hai nhiệm vụ riêng biệt. Ân điển đã cứu chúng ta. Ân điển hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời. Đây là sự ban cho vô điều kiện, ngoài khả năng của con người, khi chúng ta đặt tin tưởng nơi Đức Chúa Giêsu. Tóm lại, kính thưa quý bạn chị em, sự biến đổi bắt đầu xảy ra ngay lúc chúng ta nhận được ân điển. Sự thay đổi ở trong lòng chúng ta, ở trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta cần ân điển để bảo đảm cho sự cứu rỗi, nhưng chúng ta cần biết rằng chúng ta càng ngày càng phải dâng phục Đức Chúa Trời càng ngày càng nhiều hơn. Chúng ta giữ điều răn bằng sự vui mừng chứ không phải bằng sự ép buộc. Chúng ta dâng theo luật pháp và mạng lệnh những lời khuyên của Chúa, và chúng ta sử dụng đó để thay đổi cuộc đời của mình. Khi chúng ta hợp tác với Ngài, Đức Chúa Giêsu sẽ thay đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Và sự biến đổi xảy ra ngay lúc này khi chúng ta nhận ân điển, và sự thay đổi sâu sắc ở trong lòng của chúng ta. Sự ân điển, thưa quý bà chị em, tất cả chúng ta cần ân điển để đảm bảo cho sự cứu rỗi, và chúng ta ngày càng dân phục Chúa nhiều hơn. Chúng ta hợp tác với Ngài và chắc chắn Ngài sẽ thay đổi chúng ta để mỗi ngày chúng ta càng giống Đức Chúa Giêsu càng hơn. Cầu Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.